Hồi chính, thất hiệp trùng phùng, mừng mừng tuổi tuổi. Một lúc sau, có 6-7 người thuộc phái Không Động, phái Nga Mi bước vào trong khoang thuyền, chào hỏi Du Liên Châu, Tây Hoa Tử, Vệ Tứ Nương. Cầm đầu phái Không Động là một lão niên gầy gò rắn rỏi, mặc áo vải gai. Dẫn đầu phái Nga Mi là một ni cô trung niên. Đám người vừa tới, thấy bọn Lý Thiên Viên ở trong khoang thuyền thì không khỏi kinh ngạc. Tây Hoa Tử lớn tiếng nói: "Đường Tam Gia, Tĩnh Hư Sư Thái, phái Võ Đan đã liên thủ với Thiên Ưng Giáo rồi, kỳ này phe ta thua thiệt hẳn." Lão niên gầy gò mặc áo vải gai là Đường Văn Lượng, một trong Không Động ngũ lão, còn ni cô Tĩnh Hư Sư Thái là đại đệ tử đời thứ tư của phái Nga Mi, đều là hảo thủ có danh vọng trong võ lâm. Nghe Tây Hoa Tử nói vậy đều sững sờ. Tĩnh Hư Sư Thái là người tinh tế, vốn biết tính nóng bộp chộp của Tây Hoa Tử nên chưa nói gì. Riêng Đường Văn Lượng thì lập tức trợn mắt nhìn Du Liên Châu hỏi: "Du nhị hiệp, có đúng thế không?" Du Liên Châu chưa đáp, Tây Hoa Tử đã cướp lời: "Phái Võ Đan đã kết thông gia với Thiên Ưng Giáo, Trương Thúy Sơn đã thành nữ tế con rể của Ân Thiên Chính." Đường Văn Lượng lấy làm lạ nói: "Trương Ngũ Hiệp mất tích 10 năm, nay đã biết ở đâu rồi ư?" Du Liên Châu chỉ Trương Thúy Sơn nói: "Đây là ngũ sư đệ Trương Thúy Sơn của tại hạ. Còn vị này là cao nhân tiền bối của phái Không Động, Đường Tam Gia, Đường Văn Lượng. Đôi bên hãy làm quen đi nào." Tây Hoa Tử lại nói: "Vợ chồng Trương Thúy Sơn biết chỗ ở của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, nhưng không chịu nói ra, lại còn tung tin bịa đặt rằng Tạ Tốn chết rồi." Đường Văn Lượng vừa nghe mấy chữ Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn thì vừa sợ vừa tức quát hỏi: "Hắn ở đâu?" Trương Thúy Sơn nói: "Việc này tại hạ phải bẩm rõ với gia sư trước đã, chưa thể nói ra bây giờ, mong hãy lượng thứ cho tại hạ." Đường Văn Lượng mắt như tóe lửa quát: "Tên ác tặc Tạ Tốn ở đâu? Hắn giết cháu ta, Đường mổ thề không đội trời chung với hắn. Hắn ở đâu? Người có nói ra hay không thì bảo." Câu sau, giọng của hắn thật gay gắt, không còn nể nang gì hết. Ân Tố Tố lạnh lùng nói: "Các hạ chẳng qua là nhân vật có tuổi của phái Không Động, đâu đủ tư cách truy vấn Trương Ngũ Gia. Các hạ là bậc chí tôn trong võ lâm hay là trưởng môn phái Võ Đan?" Đường Văn Lượng cả giận, giơ cả 10 ngón tay toan bổ về phía Ân Tố Tố, nhưng thấy nàng là một thiếu phụ mảnh mai, còn mình đường đường là nhân vật tiền bối thành danh trong võ lâm, thật không tiện động thủ với nàng, đành nén giận hỏi Trương Thúy Sơn: "Vị này là ai vậy?" Trương Thúy Sơn nói: "Là hiền thê của tại hạ." Tây Hoa Tử nói xen vào: "Chính là thiên kim của Ân đại giáo chủ Thiên Ưng Giáo. Hừ, yêu nữ của tà giáo có tốt lành gì?" Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính võ công tinh thâm, cho tới nay những ai trong võ lâm từng động thủ với Ân giáo chủ chưa một ai chống đỡ nổi 10 chiêu. Đường Văn Lượng vừa nghe nói nàng là nữ nhi của Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính thì bất giác e ngại, chỉ nói: "Được, được, được lắm." Tĩnh Hư Sư Thái từ khi bước vào khoang thuyền vẫn im lặng, bây giờ mới lên tiếng: "Việc này đầu đuôi ra sao, mong Du nhị hiệp cho biết." Du Liên Châu nói: "Chuyện này có rất nhiều uẩn khúc, lại kéo dài đã 10 năm, nhất thời chưa thể làm sáng tỏ ngay một lúc. Thôi để 3 tháng sau, tệ phái sẽ thiết yến tại lầu Hoàng Hạc ở Võ Xương, mời hết thảy các môn phái ban hội hữu quan tham dự. Đúng sai, phải trái thế nào, bấy giờ sẽ rõ, ý các vị ra sao?" Tĩnh Hư Sư Thái gật đầu: "Như thế rất hay." Đường Văn Lượng nói: "Đúng sai phải trái, 3 tháng sau luận cũng được, nhưng ác tặc Tạ Tốn ẩn thân nơi đâu, mong Trương Ngũ Hiệp hãy nói ngay bây giờ." Trương Thúy Sơn lắc đầu: "Hiện giờ quả thật chưa tiện nói ra." Đường Văn Lượng tuy rất bất mãn, nhưng nghĩ thầm, phái Võ Đan đã liên thủ với Thiên Ưng Giáo thì tạm thời đành chịu, song lẽ công bằng là ở lòng người, để xem 3 tháng sau họ sẽ ăn nói ra sao với quần hùng thiên hạ. Thế là lão không nói thêm, mà đứng dậy chắp tay nói: "Vậy là 3 tháng sau tái kiến, cáo từ." Tây Hoa Tử nói: "Đường Tam Gia, mấy người chúng tôi đi nhờ thuyền các hạ trở về có được chăng?" Đường Văn Lượng nói, được, có gì mà không được cơ chứ. Tây Hoa Tử nói vệ tứ nương, sư muội mình đi thôi. Lão vốn đi cùng thuyền với Du Liên Châu tới đây, bây giờ làm thế, rõ ràng coi phái Võ Đan là thù địch. Du Liên Châu vẻ mặt thản nhiên, khách sáo tiễn ra mũi thuyền nói, chúng tôi về núi bẩm rõ với sư tôn, rồi sẽ gửi thiếp mời quý vị đến dự anh hùng yến. Ân Tố Tố đột nhiên nói, Tây Hoa đạo trưởng, tiểu nữ có một việc muốn thỉnh giáo. Tây Hoa Tử ngạc nhiên quay đầu lại hỏi, việc gì vậy? Ân Tố Tố nói, đạo trưởng cứ luôn miệng bảo tiểu nữ là yêu nữ tà giáo, không biết tà ở việc gì, yêu ở chỗ nào. Tây Hoa Tử sững người nói, tà ma ngoại đạo, hồ mị yêu dâm thì là như thế, cần gì phải nói nhiều. Nếu không thì tại sao đường đường một vị trương ngũ hiệp của phái Võ Đan lại bị ngươi mê hoặc? Hi hi ha ha. Nói đoạn cười khẩy một hồi. Ân Tố Tố nói, được, đa tạ đã chỉ điểm. Tây Hoa Tử thấy câu nói của mình khiến cho nàng á khẩu vô ngôn, cũng lấy làm bất ngờ, thấy nàng không nói gì nữa, bèn bước lên tấm ván bắt cầu, đi sang thuyền của phái Không Động. Hai chiếc hải thuyền đều thuộc loại lớn, có ba cột buồm, tuy đậu cạnh nhau nhưng cũng cách nhau ngót hai trượng. Cầu ván bắc ngang rất dài, Tây Hoa Tử đối đáp mấy câu với Ân Tố Tố nên thành người đi sau cùng. Mấy người kia đã sang chiếc thuyền bên kia cả rồi. Tây Hoa Tử đi tới giữa tấm ván, chợt nghe sau lưng có tiếng gió thoảng, kèm theo một tiếng xoẹt xoẹt nhỏ. Lão tuy tính nóng nảy, song võ công chẳng phải vừa, hành tẩu giang hồ đã nhiều, biết là có kẻ ám toán, lập tức quay người lại, rút trường kiếm cầm lăm lăm. Ngay sau đó, lão thấy dưới chân hụt khẩn, tấm ván bắt cầu gãy rời làm đôi. Lão vội tung mình nhảy lên, nhưng giữa hai chiếc thuyền là khoảng không, dưới chân là biển sâu màu lam, nhảy lên rồi đâu có thể nhảy lên lần nữa. Ùm một tiếng, lão đã rơi xuống nước. Tây Hoa Tử không biết bơi, thế là phải uống liền mấy ngụm nước mặn. Hai tay đập loạn xạ, đột nhiên túm được một sợi dây thừng, lão mừng quá, giữ chặt lấy, cảm thấy có người đang kéo dây đưa mình lên mặt nước. Tây Hoa Tử ngẩng đầu nhìn, thấy người cầm đầu dây chính là Trình đàn chủ của Thiên Ương giáo, đang tủm tỉm cười. Thì ra Ân Tố Tố giận lão nói năng vô lễ, đợi lúc khách qua thuyền bí mật dặn Phong Trình hai đàn chủ sắp đặt mưu kế. Phong đàn chủ nổi danh giang hồ vì tuyệt kỹ sử dụng 36 lưỡi phi đao, xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn xác. Mỗi lưỡi đao phi đều do thợ giỏi rèn bằng thép rồng, mỏng như lá liễu, sắc bén lạ thường. Đối thủ nếu đưa binh khí ra đỡ phi đao của y, thường là binh khí sẽ bị tiện đứt. Vừa rồi y dùng phi đao cắt ván cầu, chỉ nghe xoẹt xoẹt một tiếng nhỏ, ván đã đứt luôn. Trình đàn chủ đứng bên chuẩn bị sẵn dây thừng, đợi Tây Hoa Tử uống vài ngụm nước biển mới tung dây kéo lão ta lên. Bọn vệ tứ nương Đường Văn Lượng thấy Tây Hoa Tử rơi xuống biển, tuy đoán là thủ đoạn của đối phương, nhưng Phong đàn chủ xuất thủ quá lẹ, mọi người lại chỉ chú ý phía trước, đâu có ai nhìn thấy ván cầu đã đứt đôi như thế nào. Đến lúc mọi người hô cứu thì Trình đàn chủ đã kéo được Tây Hoa Tử lên mặt nước. Tây Hoa Tử nén giận, định bụng khi lên trên thuyền sẽ lập tức tấn công đối phương. Nào ngờ Trình đàn chủ chỉ kéo lão lên cách mặt nước chừng một thước rồi không kéo nữa mà nói, đạo trưởng nhất thiết không được động đậy, tại hạ sức yếu, đạo trưởng cử động mạnh e rằng tại hạ tuột tay thì nguy mất. Tây Hoa Tử nghĩ thầm, nếu y giả bộ ngây dại cho mình rơi xuống biển lần nữa thì e chẳng phải chuyện đùa, thôi đành nắm chắc dây thừng ở yên một chỗ không dám leo lên. Trình đàn chủ nói, cẩn thận này. Cánh tay y hất một cái, sợi thừng vút lên không thành một nửa vòng tròn. Cánh tay y quá khỏe, hất một cái đã đẩy Tây Hoa Tử văng đi xa 7-8 trượng, rồi kéo giật lại cho rơi xuống thuyền bên kia. Tây Hoa Tử buông dây ra, hai chân đặt trên sàn thuyền, thanh kiếm của lão đã bị rơi xuống biển. Lúc này, lão tức giận điên người, nghe tiếng reo cười nổi lên bên thuyền của Thiên Ương giáo, liền rút thanh bội kiếm của vệ tứ nương đang dắt bên lưng, toàn nhảy qua thí mạng. Nhưng hai thuyền cách nhau quá xa, khó lòng vọt qua. Lão đành hậm hực dậm chân, chỉ tay chửi rủa, chẳng làm gì được. Ân Tố Tố bẩn cợt Tây Hoa Tử như thế, Du Liên Châu nhìn thấy hết, nghĩ thầm, thiếu phụ này quả thực tà môn, không phải là lương duyên của ngũ đệ, bèn nói, ân lý hai vị đường chủ, phiền hai vị về bẩm báo với ân giáo chủ, 3 tháng sau yến hội tại lầu Hoàng Hạc ở Vũ Xương, nếu lão nhân gia không coi là nhẹ, thỉnh người giá lâm. Hôm nay chúng ta từ biệt ở đây, ngũ đệ theo huynh về gặp ân sư chứ. Trương Thúy Sơn nói, vâng. Ân Tố Tố thấy Du Liên Châu nói vậy, có ý bảo vợ chồng nàng phải xa nhau, bèn ngẩng lên nhìn trời, rồi cúi xuống sàn thuyền. Trương Thúy Sơn biết nàng cố ý nhắc lại lời thề, trên trời dưới đất, vĩnh viễn bên nhau, bèn nói, nhị ca, tiểu đệ muốn đưa vợ con về khấu kiến ân sư, chờ khi nào lão nhân gia cho phép, sẽ đi bái kiến nhạc phụ, nhị ca nghĩ có được chăng? Du Liên Châu hơi trù trừ, nghĩ thầm, mình không nỡ bảo phu thê phụ tử sư đệ phải phân ly, nên gật đầu nói, thế cũng được. Ân Tố Tố cả mừng, nói với Lý Thiên Viên, Sư Thúc hãy về bẩm với phụ thân tiểu nữ, rằng đứa con bất hiếu này may mắn thoát chết, ít bữa nữa sẽ trở về tổng đà bái kiến lão nhân gia. Lý Thiên Viên nói, hay lắm, ta ở tổng đà sẽ cung kính chờ đón hai vị đại giá. Đoạn đứng lên cáo biệt với Du Liên Châu. Ân Tố Tố hỏi, phụ thân tiểu nữ có khỏe không? Lý Thiên Viên nói, khỏe, khỏe lắm, xem ra tinh thần còn mạnh mẽ hơn xưa. Ân Tố Tố lại hỏi, còn ca ca của tiểu nữ? Lý Thiên Viên nói, khỏe lắm, lệnh huynh mấy năm nay võ công đột phi mạnh tiến, khiến sư thúc cố theo chẳng kịp, thật là hổ thẹn cho ta. Ân Tố Tố mỉm cười, sư thúc lại giễu cợt chúng vãn bối nữa rồi. Lý Thiên Viên nghiêm ngặt nói, ta không nói đùa đâu, ngay cả phụ thân ngươi cũng phải khen ngợi là hắn đã giỏi hơn thầy, ngươi bảo thế có lợi hại không nào? Ân Tố Tố nói, ôi trước mặt người ngoài, sư thúc mèo khen mèo dài đuôi, không sợ Du Nhị Hiệp chê cười hay sao? Lý Thiên Viên cười, Trương Ngũ Hiệp đã là rể quý của chúng ta, Du Nhị Hiệp đâu còn là người ngoài nữa cơ chứ. Nói xong, ôm quyền cung kính chào, rồi bước ra khỏi khoang thuyền. Du Liên Châu nghe mấy câu đó, trong lòng chẳng vui chút nào, chỉ hơi cau mày, không nói gì. Trương Thúy Sơn chờ đám giáo chúng Thiên Ương giáo rời thuyền rồi, vội hỏi, nhị ca, thương thế của Tam ca sau đó ra sao? Tam ca có đỡ chút nào không? Du Liên Châu một tiếng, hồi lâu không đáp. Trương Thúy Sơn thì bồn chồn, chằm chằm nhìn sư ca, trong lòng cứ nổi lên cảm giác lo lắng, chỉ sợ nghe sư ca nói đến chữ chết. Du Liên Châu chậm rãi nói, Tam đệ không chết, nhưng so với chết cũng chẳng khác là bao. Tam đệ tàn phế suốt đời, tứ chi không cử động được. Du Đại Nham, Du Tam Hiệp, than ôi, trên giang hồ không còn nhân vật đó nữa. Trương Thúy Sơn nghe nói Tam ca không chết, lòng mừng rỡ, nhưng nghĩ tới một vị sư ca anh phong hiệp cốt mà phải chịu cảnh như thế thì chàng không nhìn được, ứa nước mắt nghẹn ngào hỏi, cừu nhân hại Tam ca là ai, đã tìm ra chưa? Du Liên Châu không đáp, ngoảnh đầu lại, đột nhiên một quang như hai tia chớp chiếu thẳng vào mặt Ân Tố Tố, nghiêm nghị hỏi, Ân cô nương, cô nương có biết kẻ hại Du Tam đệ của ta là ai không? Ân Tố Tố không khỏi run rẩy nói, nghe bảo gân cốt tứ chi của Du Tam Hiệp bị người ta dùng kim cương chỉ lực của phái Thiếu Lâm bẻ gãy. Du Liên Châu nói, đúng thế, cô nương không biết là ai ư? Ân Tố Tố lắc đầu nói, muội không biết. Du Liên Châu không để ý đến nàng nữa, nói, ngũ đệ, phái Thiếu Lâm nói là đệ đã giết tất cả già trẻ lớn bé của Tiêu Cục Long Môn ở phủ Lâm An, lại giết cả mấy vị tăng nhân phái Thiếu Lâm. Việc đó thật hay giả? Trương Thúy Sơn nói, việc đó... Ân Tố Tố nói xen vào, việc đó không liên quan gì tới ngũ ca, tất cả là do muội giết đấy. Du Liên Châu nhìn nàng, một quan lộ vẻ cực kỳ hống giận, nhưng trong giây lát lại dịu đi, vẻ mặt trở lại bình hòa, rồi nói, ta cũng biết ngũ đệ không đời nào giết người bừa bãi, vì chuyện đó mà phái Thiếu Lâm 3 lần cử người lên núi Phổ Đang lý luận. Song vì ngũ đệ đột nhiên mất tích, võ lâm ai ai cũng biết, nên việc đó không ai có đối chứng. Chúng ta nói phái Thiếu Lâm hại Tam đệ, phái Thiếu Lâm thì nói ngũ đệ giết của họ mấy chục người. Rất may, trưởng môn trụ trì Thiếu Lâm tự là Không Văn đại sư, lão thành trì trọng, tôn kính ân sư, ra sức ước thúc môn hạ đệ tử, không cho gây sự, nên 10 năm nay mới tránh khỏi đại họa. Ân Tố Tố nói, tất cả là do muội hồi ấy trẻ người non dạ, hành sự không biết nặng nhẹ tốt xấu, Bây giờ nghĩ lại thật hối hận vô cùng. Thế nhưng người thì đã chết rồi. Bây giờ mình có chối biến, không nhận đến là cùng, là xong chuyện ấy mà. Du Liên Châu lộ vẻ mặt lạ lùng, liếc Trương Thúy Sơn một cái, nghĩ thầm, sao hàng nữ nhi thế này mà Ngũ Đệ lại lấy làm vợ được. Ân Tố Tố thấy Du Liên Châu tỏ ra lạnh nhạt với nàng, mở miệng chỉ gọi ân cô nương, không hề gọi nàng là đệ tức, tức là em dâu, thì bực thầm trong bụng nói. Ai làm nấy chịu, vụ đó muội quyết không để liên lụy đến phái Võ Đan của nhị ca, cứ để cho phái Thiếu Lâm đến kiếm Thiên Ương giáo là xong. Du Liên Châu cao giọng. Trên giang hồ, mọi việc không thể bỏ qua chữ lý, không kể phái Thiếu Lâm hiện là phái lớn nhất trong Võ Lâm, ngay đến cô nhi quả phụ vô quyền vô dũng, chúng ta cũng phải xử sự theo lý chứ không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu là 10 năm trước, những lời giáo huấn nghiêm khắc của Du Liên Châu hẳn đã làm cho ân Tố Tố thẹn quá hóa khùng, rút kiếm gây chuyện. Nhưng bây giờ, nàng thấy Trương Thúy Sơn cung kính vân dạ thì nghĩ thầm, mình chẳng muốn nghe mấy lời nhân nghĩa đạo đức. Nhưng nếu cãi lại thì e Trương Lan thêm khó xử, thôi thì đành nhường nhịn vậy. Nàng bèn dắt tay Vô Kỵ nói. Vô Kỵ, để mẹ cho con ra xem chiếc thuyền lớn, con chưa bao giờ thấy nó phải không? Trương Thúy Sơn đợi vợ con ra khỏi khoang rồi mới nói. Nhị ca, 10 năm qua, tiểu đệ. Du Liên Châu xua tay nói. Ngũ đệ, huynh đệ hai ta bụng nào dạ nấy, tình như cốt nhục. Dù có họa lớn đến mấy, nhị ca cũng sống chết cùng với Ngũ đệ. Chuyện của vợ chồng Ngũ đệ, đừng nói với nhị ca vội, để về núi nghe sư phụ định đoạt. Nếu sư phụ trách phạt Ngũ đệ, cả huynh đệ 7 người chúng ta cùng quỳ xuống cầu xin. Hài nhi của Ngũ đệ cũng đã lớn ngần này rồi, không lẽ sư phụ còn bắt phu thê phụ tử Ngũ đệ mỗi người một ngã hay sao? Trương Thúy Sơn cả mừng nói, đa tạ nhị ca. Du Liên Châu bề ngoài cứng rắn, bên trong nhiệt thành. Trong Võ Đan thất hiệp, chàng là người ít nói cười nhất. Năm sư đệ kính nể chàng còn hơn cả so với đại ca Tống Viễn Kiều. Thực ra chàng đối đãi với sư huynh đệ tình sâu nghĩa nặng. Khi Trương Thúy Sơn đột nhiên mất tích, trong lòng chàng đau đớn như muốn phát điên, nhưng ngoài mặt thì làm như vô sự. Hôm nay sư huynh sư đệ trùng phùng, thực là hỷ sự đầu tiên trong đời chàng. Nhưng chàng vẫn phải giữ vẻ nghiêm nghị, giáo huấn cho ân Tố Tố một chập. Bây giờ chỉ còn hai huynh đệ với nhau mới hơi lộ chân tình. Điều chàng lo ngại nhất là ân Tố Tố đã giết quá nhiều đệ tử Thiếu Lâm, việc đó quyết không dễ thu xếp chút nào. Nhưng chàng cũng đã định sẵn, dù chết cũng phải bảo hộ cho gia đình sư đệ bình an chu toàn. Trương Thúy Sơn lại hỏi, nhị ca, bên mình xảy ra tranh chấp lớn với Thiên Ương giáo, có phải cũng vì vợ chồng tiểu đệ? Việc này làm cho tiểu đệ vô cùng lo lắng. Du Liên Châu không đáp, hỏi lại, việc trên Vương Bàn Sơn Đảo đầu đuôi thế nào? Trương Thúy Sơn bèn thuật lại việc chàng đêm nọ tiến vào Tiêu Cục Long Môn ra sao, gặp ân Tố Tố thế nào, cùng đi dự lễ dương đao lập uy của Thiên Ương giáo tại Vương Bàn Sơn Đảo ra sao. Sau đó Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn ra tay tàn sát, đoạt lấy thanh đao Đồ Long và bức hai người xuống thuyền ra biển thế nào. Du Liên Châu nghe hết câu chuyện, hỏi rõ vụ Cao Tắc Thành và tưởng đào của phái Côn Luân, trầm ngâm một hồi rồi nói, hóa ra như vậy. Nếu cuối cùng Ngũ đệ không trở về, không biết các uẩn khúc bên trong đến bao giờ thì mới sáng tỏ. Trương Thúy Sơn nói, đúng thế, nghĩa huynh của tiểu đệ. À, Tạ Tốn thực ra không phải hạng người tàn ác tới mức không thể cải hóa. Nhị ca, Tạ Tốn như thế chẳng qua là vì trong đời Tạ Tốn bị một tai họa quá bi thảm, tiểu đệ hiện đã kết nghĩa Kim Lan với Tạ Tốn. Du Liên Châu gật đầu nghĩ thầm, lại thêm một chuyện khó thu xếp lắm đây. Trương Thúy Sơn nói tiếp, tiếng rống của nghĩa huynh tiểu đệ có một uy lực ghê gớm, làm cho tất cả mọi người trên Vương Bàn Sơn Đảo mất trí. Tạ Tốn bảo rằng mọi người tuy không chết nhưng sẽ hóa thành điên dại, như thế thì việc Tạ Tốn đoạt được thanh đao Đồ Long mới không bị lộ ra ngoài. Du Liên Châu nói, Tạ Tốn hành sự hung ác nhưng y quả là một kỳ nhân, có điều là y tính trăm điều vẫn sót một điều, quên mất một người. Trương Thúy Sơn hỏi, là ai vậy? Du Liên Châu nói, Bạch Quy Thọ. Trương Thúy Sơn nói, là đàn chủ Huyền Vũ Đàn của Thiên Ưng giáo ư? Du Liên Châu nói, đúng thế, cứ như lời Ngũ Đệ, trong số quần hào hiện diện hôm đó trên Vương Bàn Sơn Đảo, thì Bạch Quy Thọ nội công thâm hậu hơn cả, bị Tạ Tốn phun rượu đánh ngã ra chết giấc. Khi Tạ Tốn thi triển sư tử khống, Bạch Quy Thọ giả dụ chưa chết giấc, thì chắc cũng đã mất trí vì tiếng hú đó. Trương Thúy Sơn vỗ đùi nói, phải rồi, lúc ấy Bạch Quy Thọ vẫn nằm bất tỉnh dưới đất, không nghe tiếng hú, nhờ vậy sau này thần trí vẫn tỉnh táo. Nghĩa huynh của tiểu đệ tuy tính toán kín kẽ, song vẫn không nghĩ ra điều này. Du Liên Châu thở dài nói, từ Vương Bàn Sơn Đảo trở về mà không bị mất trí, chỉ có một mình Bạch Quy Thọ. Phái Công Luân nội công tuy có chỗ độc đáo, nhưng công lực của Cao Tắc Thành và Tưởng Đào thì còn thô thiển. Từ đó Thành phế nhân ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hỏi hai người ai đã làm hại họ. Tưởng Đào chỉ lắc đầu không nói, còn Cao Tắc Thành thì trước sau chỉ nói tên một người là Ân Tố Tố. Chàng ngừng giây lát, rồi nói tiếp. Bây giờ chị ca mới biết, thì ra Cao Tắc Thành khắc sâu hình bóng Ân Tố Tố trong đầu hắn. Lần sau Tây Hoa Tử còn nói năng sất sược, nhị ca sẽ cho lão biết tay. Đệ tử phái Côn Luân của lão hành sự bất cẩn, lại cứ như đi trách người khác. Trương Thúy Sơn nói, nếu Bạch Quy Thọ đã không bị mất trí, hẳn y phải biết rõ mọi chuyện nguyên ủy chứ. Du Liên Châu nói, thế nhưng y lại không chịu nói ra, Ngũ Đệ có biết tại sao không? Trương Thúy Sơn nghĩ một chút hiểu ra. Phải rồi, Thiên Ương giáo muốn một mình đoạt lại Thanh Đao Đồ Long, không chịu tiết lộ cái tin chỉ riêng họ biết, nên trước sau cứ bảo là họ không biết gì. Du Liên Châu nói, cuộc tranh chấp lớn trong võ lâm hiện nay chính từ đó mà ra. Phái Côn Luân nói Ân Tố Tố làm hại Cao Tắc Thành và Tưởng Đào. Mấy huynh đệ chúng ta cũng đều bảo Ngũ Đệ bị Thiên Ương giáo hạ độc thủ. Trương Thúy Sơn hỏi, thế việc tiểu đệ đến Vương Bàn Sơn Đảo cũng do Bạch Quy Thọ nói ra ư? Du Liên Châu nói, không, y không chịu nói ra gì cả. Nhị ca cùng tứ đệ, lục đệ tới Vương Bàn Sơn Đảo tra xét, thấy 24 chữ lớn Ngũ Đệ viết trên vách núi bằng thiết bút, mới nghĩ Ngũ Đệ có tham dự lễ dương đao lập uy của Thiên Ương giáo. Ba người chúng ta tìm không thấy tung tích gì của Ngũ Đệ trên đảo, bèn đi gặp Bạch Quy Thọ dò hỏi. Bạch Quy Thọ nói năng sất sược, bị ta cho một chưởng, ít lâu sau phái Côn Luân có người tìm đến, nhưng bị thua to, bị Thiên Ương giáo giết mất hai người. 10 năm qua, cừu oán đôi bên cứ ngày càng sâu. Trương Thúy Sơn vô cùng ân hận nói, chỉ vì vợ chồng tiểu đệ khiến cho bao nhiêu người vô tội của các môn phái gặp nạn, tiểu đệ làm sao có thể yên lòng được. Tiểu đệ về bẩm ân sư, rồi sẽ đến các môn phái giải thích sự hiểu lầm, chịu tội với họ. Du Liên Châu thở dài nói, cái đó do trời xui đất khiến, chứ không thể trách Ngũ Đệ được. Hôm ấy sư phụ sai ta và thất đệ đi Lâm An bảo hộ Tiêu Cục Long Môn, nhưng tới Giang Tây thì gặp chuyện đại bất bình, hai huynh đệ ta buộc phải ra tay, thành ra chậm mất mấy ngày, cứu được 10 mấy người vô tội. Khi đến Lâm An thì vụ huyết án ở Tiêu Cục Long Môn xảy ra mất rồi. Lẽ ra nếu chỉ vì việc của hai vợ chồng Ngũ Đệ thì cũng chỉ xảy ra tranh chấp giữa phái Võ Đan và phái Côn Luân với Thiên Ương giáo mà thôi. Nhưng Thiên Ương giáo vì muốn đoạt lại Thanh Đao Đồ Long mà trước sau không nhắc gì đến Tà Tốn, thành thử các môn phái bang hội như Cự Kình, Hải Sa, Thần Quyền vân vân đều đổ riệt món nợ máu bang chủ trưởng môn cho Thiên Ương giáo. Thiên Ương giáo do đó trở thành đích nhắm của tác giới giang hồ. Trương Thúy Sơn thở dài, chẳng hiểu Thanh Đao Đồ Long kia có cái gì ghê gớm mà nhạc phụ của tiểu đệ phải gánh thay người khác tai họa này. Du Liên Châu nói, ta chưa từng gặp Lệnh Nhạc, nhưng cái việc ông ta thống lãnh Thiên Ương giáo đơn độc chống lại quần hùng, khí phách đó khiến ngay cả địch thủ của ông ta cũng phải thán phục. Trương Thúy Sơn nói, các phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Không Động hoàn toàn không tham dự đại hội Vương Bàn Sơn Đảo, vì lẽ gì cũng kết oán cừu với Thiên Ương giáo. Du Liên Châu nói, chuyện đó thì do nghĩa huynh Tạ Tốn của đệ mà ra. Thiên Ương giáo muốn đoạt lại Thanh Đao Đồ Long, nhiều phen liên tiếp cho hải thuyền ra các hải đảo tìm kiếm Tạ Tốn, nên biết cái kim giấu trong bọc mãi cũng có ngày lòi ra. Bạch Quy Thọ giữ mồm giữ miệng đến mấy, cái tin kia cũng phải lộ ra ngoài. Nghĩa huynh của đệ trước đây mạo danh Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn, gây ra hơn 30 vụ đại án khắp Giang Nam Giang Bắc, giết hại vô số nhân vật thành danh của các môn phái. Việc đó Ngũ Đệ biết chứ? Trương Thúy Sơn gật đầu, hạ giọng nói: Mọi người rốt cuộc đã biết Tạ Tốn là hung thủ. Du Liên Châu nói: Khi gây án, Tạ Tốn đều viết lên tường hàng chữ người ra tay là Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn. Hồi ấy mấy sư huynh đệ chúng ta theo lệnh sư phụ từng xuống núi tra xét, quả thực bây giờ chẳng biết hung thủ là ai, mà Thành Côn thì trước sau vẫn không lộ diện. Khi cái tin Thiên Ương giáo đi tìm tung tích Tạ Tốn bị lộ ra rồi, các mưu sĩ của các môn phái mới nghĩ ra rằng Tạ Tốn vốn là đệ tử truyền nhân duy nhất của Thành Côn. Sau không rõ vì cớ gì mà sư đồ bất hòa trở mặt thành kẻ thù. Vậy thì kẻ mạo danh Thành Côn giết người kia chỉ có thể là Tạ Tốn. Ngũ Đệ nghĩ thử xem, Tạ Tốn giết hại bao nhiêu người, sự vụ lan rộng biết chừng nào. Chỉ riêng cái việc không khiến đại sư của phái Thiếu Lâm bị y đấm chết cũng đã có bao nhiêu người muốn giết y cho hả giận rồi. Trương Thúy Sơn trong vẻ mặt thật khổ sở nói: Nghĩa huynh của tiểu đệ tuy sửa lỗi hướng thiện, nhưng hai tay nhuốm quá nhiều máu. Ôi nhị ca, lòng đệ rối như tơ vò, chả biết phải làm sao bây giờ. Du Liên Châu nói: Sư huynh sư đệ chúng ta đã vì Ngũ Đệ mà đến hỏi tội Thiên Ương giáo. Phái Cung Luân vì Cao Tưởng hai gã mà đến hỏi tội Thiên Ương giáo. Ban Cự Kình vì Ban Chủ chết thảm mà đến hỏi tội Thiên Ương giáo. Ngoài phái Thiếu Lâm còn bao nhiêu nhân vật Bạch Đạo, Hắc Đạo vì muốn biết tung tích Tạ Tốn mà đến hỏi tội Thiên Ương giáo. 10 năm qua, song phương đại chiến đã 5 trận, tiểu chiến thì không đếm xuể. Tuy mỗi lần đại chiến Thiên Ương giáo đều thua, nhưng nhạc phụ của Ngũ Đệ bị quần hùng vây đánh như thế mà vẫn đứng vững, quả là một nhân vật kiệt xuất. Đương nhiên, các danh môn chính phái như Thiếu Lâm, Võ Đan, Nga Mi thấy sự việc chưa minh bạch, có quá nhiều uẩn khúc, xem chừng Thiên Ương giáo hoàn toàn không phải là thủ phạm chính, nên mỗi lần ra tay đều có phần nương nhẹ, các môn phái còn lại thì nhất quyết sống còn. Lần này chúng ta nghe tin Thiên Thị Đường, Lý Đường chủ của Thiên Ương giáo đưa thuyền ra biển tìm Tạ Tốn, bèn bí mật bám theo, mong lần ra chút manh mối nào chăng. Ai ngờ Lý Đường chủ thấy tình hình bất ổn, không chịu để chúng ta bám theo, thế là phái Côn Luân đồng thủ với họ. Nếu vợ chồng Ngũ Đệ không đi bè tới nơi, hai bên chắc còn mất thêm không ít bao nhiêu là hảo thủ. Trương Thúy Sơn lặng lẽ nhìn kỹ sư ca, thấy Du Liên Châu hai bên tóc mai đã nhuốm bạc, trán có nhiều nếp nhăn nói: Nhị ca, 10 năm qua nhị ca vất vả quá nhiều, tiểu đệ may mắn sống sót trở về, được gặp lại nhị ca. Tiểu đệ. Du Liên Châu thấy sư đệ nước mắt lưng tròng nói: Võ Đan thất hiệp lại quay quần bên nhau, quả là đại hỷ sự. Từ khi tam đệ trọng thương, Ngũ Đệ mất tích, giang hồ đã đổi tên huynh đệ ta thành Võ Đan Ngũ Hiệp. Ha ha, hôm nay thất hiệp sẽ trùng chấn thanh uy. Chợt nhớ Du Đại Nham tàn phế nằm một chỗ, tuy 7 người còn đủ, nhưng đâu còn có thể cùng nhau sánh vai hành hiệp giang hồ như ngày nào, thì lòng chàng không khỏi tê tái bùi ngùi. Thuyền đi về phương Nam 10 mấy ngày thì đến cửa sông Trường Giang, cả bọn đổi sang giang thuyền mà đi về Thượng Lưu. Vợ chồng Trương Thúy Sơn thay bộ y phục lam lũ bằng da thú, trong hai người thật là một cặp đẹp đôi. Phong tư chẳng khác mấy ngày xưa, Vô Kỵ mặc bộ cánh mới, tóc tết thành 2 cái bím buộc dải lụa đỏ, trông thật hoạt bát dễ thương. Du Liên Châu chuyên tâm võ học, không vợ con gì, đối với Vô Kỵ hết sức yêu thương, có điều là tính nết nghiêm nghị, trầm mặc ít nói, sắc diện lạnh lùng. Vô Kỵ cảm nhận rằng vị sư bá mặt lạnh như tiền này thật là rất cưng nó, nên mỗi lúc thư nhàn nó lại xà vào hỏi sư bá đủ thứ. Thằng bé sinh ra nơi hoang đảo, mọi thứ trên lục địa chưa thấy bao giờ, nên đối với nó cái gì cũng mới lạ. Du Liên Châu chẳng khó chịu về việc đó, thường ôm nó ngồi ở mũi thuyền ngắm phong cảnh đôi bờ. Vô Kỵ hỏi 10 câu, chàng trả lời vắn tắt 1 câu. Hôm ấy đến chân núi Đồng Quang, huyện Đồng Lăng, tỉnh An Huy, trời đã xế chiều, chiếc thuyền đậu lại cạnh một thị trấn nhỏ. Nhà thuyền lên bờ mua rượu thịt, vợ chồng Trương Thúy Sơn và Du Liên Châu ở dưới thuyền pha trà nhàn đàm. Vô Kỵ chơi đùa quanh quẩn ở mũi thuyền, thấy trên bến có một lão hành khất đang ngồi đùa giỡn với rắn, trên cổ lão quấn một con rắn xanh, còn trên tay là một con rắn lớn, mình đen chấm trắng. Con rắn đen ấy cứ luồn qua, chui lại, vừa cuộn quanh trên đầu, thoắt một cái đã trườn xuống lưng, vô cùng sinh động. Vô Kỵ ở Băng Hỏa đảo chưa nhìn thấy rắn lần nào, giờ xem cảnh kia thấy quá thích thú. Lão hành khất nhìn thằng bé, cười cười với nó, búng một cái, con rắn đen liền nhảy lên, lộn một vòng trên không, lúc rơi xuống quấn quanh ngực lão hành khất mấy vòng. Vô Kỵ thấy lạ quá, cứ nhìn không chớp mắt. Lão hành khất vẫy vẫy thằng bé, đưa tay làm hiệu, rủ nó lên bờ, sẽ cho xem nhiều trò khác hấp dẫn nữa. Vô Kỵ tức thời theo ván đi lên cầu. Lão hành khất lấy từ lưng ra một cái túi vải, mở miệng túi cười. Trong này có mấy đồ chơi hay lắm, bế lại mà xem nè. Vô Kỵ hỏi, đồ chơi gì thế? Lão hành khất nói, thích lắm, cứ nhìn là khác biết. Vô Kỵ thò đầu vào túi vải để nhìn, chỉ thấy tối mò mò, nào có thấy gì. Nó xích lại gần hơn, hy vọng nhìn cho rõ. Lão hành khất đột nhiên lật tay một cái, chụp vào túi vải, vào đầu nó. Vô Kỵ kêu lên ối một tiếng, miệng đã bị lão hành khất bịt lại, rồi cả thân hình nó bị nhấc bổng lên. Tiếng kêu của thằng bé từ trong túi vải vọng ra tuy nhỏ, nhưng Du Liên Châu và Trương Thúy Sơn cũng nghe thấy. Hai người tuy ở trong khoang thuyền cách khá xa, song cảm thấy tiếng kêu có gì đó không ổn, vội cùng chạy ra mũi thuyền. Thấy Trương Vô Kỵ đã bị lão hành khất bắt giữ, hai người toan phi thân lên bờ, thì lão hành khất kia dằn giọng quát, muốn thằng bé sống, hãy đứng yên đó. Nói xong, lão ta xé rách áo trên lưng Vô Kỵ, đặt miệng con rắn, đem chỉ ngay vào da thịt ở hậu tâm thằng bé. Lúc này Ân Tố Tố cũng đã chạy ra mũi thuyền, thấy Ái Nhi bị bắt thì cả giận, toàn phóng ngân châm. Du Liên Châu đưa cả hai tay ngăn lại, không được đâu. Chàng đã nhận ra con rắn đen kia tên là Tất Hắc Tinh, một loài độc xà nổi tiếng, thân càng đen, độc tính càng mạnh. Con rắn này, mình đen bóng, các chấm trắng trên mình nó cũng phát quang lấp lánh. Nó há miệng rộng, lộ ra bốn chiếc răng nhọn, thẳng thẳng da thịt trắng ngần, mềm trên lưng Vô Kỵ. Nó chỉ cần mổ một cái, Vô Kỵ sẽ mất mạng tức thời. Dẫu có đập chết lão hành khất, lấy được thuốc giải, cũng chẳng tài nào cứu kịp. Du Liên Châu thản nhiên hỏi, Tôn Giá làm khó đứa bé làm gì? Hành khất nói, Du Nhị Hiệp, hãy sai người nhổ neo đưa thuyền ra cách bờ 5-6 trượng, bấy giờ ta sẽ nói. Du Liên Châu biết lão ta sợ chàng đột nhiên nhảy lên bờ. Chàng cũng thừa biết thuyền càng xa bờ thì càng khó cứu Vô Kỵ. Nhưng thằng bé đang bị lão ta uy hiếp thế kia, đành phải làm theo lời lão, rồi tính sau. Chàng cầm dây neo, giật nhẹ một cái. Cái neo sắt nặng 50-60 cân đã từ dưới nước bay thẳng lên. Lão hành khất thấy cánh tay Du Liên Châu chỉ hất nhẹ một cái, chiếc neo đã bay lên, công lực mạnh hiếm có, bất giác mặt hơi biến sắc. Trương Thúy Sơn cầm cây sào dài, đẩy một cái vào bờ, con thuyền từ từ lùi ra giữa sông. Lão hành khất nói, xa thêm chút nữa. Trương Thúy Sơn tức giận nói, thế này còn chưa đủ 5-6 trượng hay sao? Lão hành khất mỉm cười, Du Nhị Hiệp võ công lợi hại như thế, dù cách xa 5-6 trượng, tại hạ vẫn chưa yên tâm đâu. Trương Thúy Sơn đành phải cho thuyền ra xa hơn một trượng nữa. Du Liên Châu ôn quyền hỏi, thỉnh giáo quý tính đại danh. Lão hành khất nói, tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt trong cái bang, tiện danh nói ra chỉ làm bẩn tai Du Nhị Hiệp. Du Liên Châu thấy lão ta đeo sau lưng 5-6 cái túi vải, nghĩ thầm, đây là đệ tử lục đại, tức 6 túi của cái bang, thân phận không thấp, sao lại hành động ti tiện như thế? Huống hồ, cái bang xưa nay hành sự nhân nghĩa, bang chủ của họ là Sử Hỏa Long, là một đại hán oai hùng, lừng danh trên giang hồ, việc này thật kỳ quái. Ân Tố Tố bỗng quát lên, Vu Sơn Bang ở Đông Xuyên đã gia nhập cái bang rồi sao? Ta xem trong cái bang làm gì có tự hiệu của các hạ. Lão hành khất ồ một tiếng chưa trả lời, thì Ân Tố Tố nói tiếp, Hà Lão Tam, ngươi giở trò quỷ gì vậy? Ngươi mà đụng đến một sợi tóc của con ta thì ta sẽ chặt mai thạch kiên nhà các ngươi thành vài chục mảnh. Lão hành khất giật mình nói, Ân cô nương quả nhiên tinh mắt thật, nhận ra ngay Hạ Lão Tam này. Tại hạ chính nhận lệnh mai ban chủ đến đây nghênh đón công tử. Ân Tố Tố giận dữ nói, mau bỏ con rắn kia ra. Cái bang hội Phu Sơn nhỏ bé của ngươi thật là to gan, dám gây sự với Thiên Ương giáo. Hạ Lão Tam nói, chỉ xin ân cô nương nói ra một câu, Hạ Lão Tam này sẽ lập tức trả lại công tử, mai bang chủ sẽ thân chinh đến tận nơi tạ tội. Ân Tố Tố hỏi, muốn ta nói câu gì? Hạ Lão Tam nói, công tử độc nhất của mai bang chủ chết dưới tay Tạ Tốn, ân cô nương chắc đã nghe rồi. Mai bang chủ cầu khẩn Trương Ngũ Hiệp và ân cô nương, à không, tiểu nhân lỡ lời, phải gọi là Trương Phu Nhân mới đúng, cho biết chỗ ở của ác tặc Tạ Tốn, toàn thể tệ bang từ trên xuống dưới sẽ đa tạ đại đức đó. Ân Tố Tố nhướng mày nói, bọn ta không biết. Hà Lão Tam nói, vậy thì nhờ hai vị dò hỏi xem, nghe ngóng giùm, chúng tôi sẽ hầu hạ công tử chu đáo. Khi nào hai vị dò hỏi được chỗ ở của Tạ Tốn báo cho hay, mai bang chủ sẽ đích thân đem trả công tử. Ân Tố Tố thấy mấy cái răng con rắn độc cách da thịt con mình chỉ vài tấc, trong bụng lo sợ, đã toan nói phát chuyện băng hỏa đảo, nhưng quay sang nhìn trượng phu, thấy mặt chàng rất nghiêm nghị. Nàng làm vợ Trương Thúy Sơn 10 năm, biết chàng là người rất trọng nghĩa khí. Nếu nàng vì ái tử mà tiết lộ chỗ ở của Tạ Tốn, khiến nghĩa huynh phải bỏ mạng bởi tay người, chỉ e tình nghĩa phu thê khó mà bảo toàn, nên nàng cố nhịn không nói ra. Trương Thúy Sơn lớn tiếng nói, được, ngươi đem con ta đi đâu thì đem, đại trượng phu lẽ nào bán rẻ bằng hữu, ngươi coi thường võ đang thất hiệp quá rồi đó. Hà Lão Tam sững người, lão cứ tưởng đã bắt giữ được Vô Kỵ, vợ chồng Trương Thúy Sơn không thể không tiết lộ chỗ ở của Tạ Tốn, nào ngờ Trương Thúy Sơn cuối cùng lại trả lời kiên quyết như thế. Nhất thời lão chưa biết phải tính sao, bèn nói, Du Nhị Hiệp, Tạ Tốn tội cao như núi, phái võ đang chủ trì công đạo, người trong võ lâm vẫn kính trọng, xin Nhị Hiệp khuyên hai vị một lời. Du Liên Châu nói, việc này xử lý thế nào? Sư huynh đệ tại hạ chính đang trên đường trở về võ đang bẩm với ân sư để lão nhân gia chỉ giáo, đại hội anh hùng ở lầu Hoàng Hạc ở Võ Xương, xin mời quý bang mai bang chủ và các hạ cùng tới dự. Lúc đó đúng sai phải trái thế nào mọi người sẽ thấy, mong các hạ trước hết hãy thả thằng bé ra. Chàng ở cách bờ sông 6-7 trượng mới thấy câu đó tuyệt nhiên không đề khí. Vậy mà Hạ Lão Tam nghe rõ từng câu từng chữ, như thể hai người đang ngồi bên nhau nói chuyện, thì thán phục nghĩ thầm, võ đang thất hiệp, uy chấn thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này, bang Vu Sơn mình làm chuyện này thật là mạo hiểm, chọi sao nổi với phái võ đang và Thiên Ương giáo. Nhưng mối thù giết con trai mai bang chủ lẽ nào không báo, bèn khom lưng nói, đã vậy, tiểu nhân đành đắc tội, đành đưa Trương công tử đi Đông Xuyên. Đột nhiên Ân Tố Tố đưa tay đẩy vào lưng một thủy thủ đang ngồi trên mạn thuyền, rồi giơ chân đá một thủy thủ khác. Hai thuyền phu kêu lên oai oái, lăn tòm xuống sông, nước bắn lên tung tóe. Ân Tố Tố lại kêu to, ôi chao, Ngũ ca sao lại đánh thiếp? Đoạn nàng cứ vừa kêu la vừa nhảy ở mũi thuyền. Du Liên Châu và Trương Thúy Sơn kinh ngạc, chưa biết tại sao nàng lại phải làm thế. Hà Lão Tam thì trố mắt nhìn chuyện đột biến, càng ngơ ngác hơn. Du Liên Châu chỉ chớp mắt đã hiểu liền, chàng thấy Hà Lão Tam trố mắt, há mồm, tức thời chàng rút trường kiếm, vận kình ném đi. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, thanh kiếm bay vút đi, chém đứt phăng đầu con, tất hát tinh, cắt ngọt luôn bốn ngón tay của Hà Lão Tam đang cầm con rắn đó. Lúc trường kiếm của Du Liên Châu được rút ra khỏi bao, Trương Thúy Sơn đã chộp một sợi dây cột buồm đang lơ lửng, hai chân đạp xuống sàn thuyền một cái, giật dây bay vèo lên bờ. Chàng chỉ chậm hơn thanh kiếm của Du Liên Châu chút xíu, chân chưa chạm đất đã nhoài tới, tay phải ôm lấy Vô Kỵ, tay trái tung ra một chưởng đánh cho Hà Lão Tam lăn đi mấy vòng. Hà Lão Tam nằm chảy dụ dưới đất không đứng dậy nổi. Hai thiền phu bơi vào bờ, không hiểu tại sao Ân Tố Tố bỗng nhiên nổi giận, chưa dám trở lại thuyền. Ân Tố Tố cười khúc khích nói, mời hai vị đại ca lên thuyền, vừa rồi ta đắc tội, xin tặng mỗi vị 2 lượng bạc để hai vị mua rượu uống. Chiếc thuyền ngược dòng mà đi, lại ngược gió nên tiến rất chậm. Trương Thúy Sơn xa sư phụ và sư huynh sư đệ đã 10 năm, nóng lòng gặp lại, nên khi tới An Khánh chàng muốn bỏ thuyền đi ngựa. Du Liên Châu nói, Ngũ đệ, chúng ta đi thuyền tốt hơn, tuy chậm vài ngày nhưng đáp thuyền ít gặp rắc rối hơn. Hiện nay trên giang hồ không biết có bao nhiêu người muốn tra vấn chỗ ở của nghĩa huynh hiền đệ đấy. Ân Tố Tố nói, vợ chồng muội cùng đi với nhị bá, chẳng lẽ còn có kẻ dám cản trở đại giá của Du Nhị Hiệp? Du Liên Châu nói, Võ đang thất hiệp liên thủ thì không một ai dám ngăn cản. Nhưng chỉ có Ngu Huynh với Ngũ Đệ thì làm sao địch nổi bao nhiêu là cao thủ cùng kéo đến. Huống hồ chuyện này, mình chỉ mong mọi người bãi chiến, chả nên kết thêm oán cừu. Trương Thúy Sơn gật đầu. Nhị ca nói chí phải. Thuyệt đi mấy ngày nữa thì đến Võ Nguyệt là địa giới tỉnh Hồ Bắc. Tối hôm đó, tới cửa Phú Trì, thuyền đậu lại chuẩn bị nghỉ đêm. Du Liên Châu bỗng nghe có tiếng ngựa hí trên bờ, ngó ra ngoài khoang, thấy có hai con ngựa vừa quay đầu phi về hướng thị trấn. Tuy chỉ nhìn thấy lưng người cưỡi ngựa, nhưng thân pháp nhanh nhẹn, hiển nhiên là người biết võ nghệ. Chàng quay sang nói với Trương Thúy Sơn. Ở lại đây e rằng lại gặp chuyện rắc rối, chúng ta đi luôn là hơn. Trương Thúy Sơn nói. Vâng. Trong lòng chàng hơi xao xuyến. Võ đang thất hiệp, từ khi xuống núi hành hiệp, võ nghệ cao cường, hành sự ngay thẳng. Chỉ có người ngoài nghe tiếng phải tránh né, chứ chưa từng phải né tránh ai bao giờ. Mấy năm qua, uy danh của Du Liên Châu lừng lẫy hơn cả mấy vị trưởng môn phái lớn như phái Côn Luân, phái Không Động. Vậy mà bây giờ, thấy bóng dáng sau lưng của hai kỳ sĩ vô danh tiểu tốt mà đã không còn muốn nghỉ lại ở cửa Phú Trì. Chỉ là vì nhị ca lo lắng cho ba người trong gia đình sư đệ. Du Liên Châu gọi nhà thuyền, thưởng cho họ ba lượng bạc, bảo họ cho thuyền đi suốt đêm. Nhà thuyền tuy mệt, nhưng ba lượng bạc bằng số tiền hỏa thực cả mấy tháng nên rất vui mừng, nhổ neo đi ngay. Tối hôm đó, trăng thanh gió mát, Vô Kỵ đã ngủ. Du Liên Châu cùng hai vợ chồng Trương Thúy Sơn ngồi ở mũi thuyền uống rượu ngắm trăng, nhìn mặt sông mênh mông, lòng vô cùng khoan khoái. Trương Thúy Sơn nói, thấm thoát sắp tới đại thọ trăm tuổi của ân sư, tiểu đệ may mắn được về dự một thịnh sự hiếm có trong võ lâm. Ông trời đãi tiểu đệ không đến nỗi nào. Ân Tố Tố nói, tiếc rằng vội quá, chúng mình không tìm được lễ vật vừa ý để kính tặng lão nhân gia. Du Liên Châu nói, đệ muội, muội có biết ân sư của ta yêu ai nhất trong bảy đệ tử hay không? Ân Tố Tố nói, đệ tử đắc ý nhất của lão nhân gia dĩ nhiên phải là Nhị Bá rồi. Du Liên Châu cười, lời nói của muội chưa thật lòng, bụng thừa biết một đằng, miệng lại nói một nẻo. Trong bảy sư huynh sư đệ chúng ta, người được sư phụ đêm ngày mong nhớ chính là đức phu quân anh tuấn của muội đó. Ân Tố Tố trong lòng rất mừng, nhưng vẫn lắc đầu, muội chả tin. Du Liên Châu nói, bảy người chúng ta, ai cũng có sở trường. Đại sư ca tinh thông dịch lý, giản dị thanh cao. Tam sư đệ tinh minh mạnh mẽ, sư phụ giao việc gì cũng không để lỡ. Tứ sư đệ cơ trí hơn người. Lục sư đệ kiếm thuật tinh thông. Thất sư đệ mấy năm qua chuyên luyện võ công ngoại môn, sau này sẽ nội ngoại kim tu, cương nhu hợp nhất. Không phải Ngũ Đệ thì còn ai vào đấy? Ân Tố Tố nói, còn bản thân Nhị Bá thì sao? Du Liên Châu nói, ta tư chất ngu muội và thô lỗ, không có sở trường nào cả, miễn cưỡng mà nói thì ta là kẻ phải khổ công nhiều nhất luyện tập võ công bản môn mà sư phụ truyền thụ. Ân Tố Tố vỗ tay cười, Nhị Bá là người võ công giỏi nhất trong võ đàn thất hiệp, nhưng khiêm tốn chẳng chịu nói ra. Trương Thúy Sơn nói, trong bảy huynh đệ chúng ta, Nhị Ca luôn là người võ công cao nhất. 10 năm xa cách, tiểu đệ bây giờ càng chẳng thể theo kịp. Than ôi, không được ân sư dạy dỗ 10 năm, tiểu đệ chắc là người đứng chót trong 7 người rồi. Lời chàng không khỏi có ý buồn rầu. Du Liên Châu nói, thế nhưng trong 7 huynh đệ, văn võ toàn tài thì chỉ có một mình Ngũ Đệ mà thôi. Này đệ muội, ta nói cho muội biết một bí mật nghe. 5 năm trước, trong bữa tiệc mừng thọ ân sư 95 tuổi, khi bọn ta chúc thọ ân sư, bỗng dưng người tỏ vẻ không vui nói, trong 7 đệ tử của ta, ngộ tính cao nhất, văn võ song toàn, duy có Thúy Sơn. Ta vẫn dự định sẽ cho y kế thừa y bác của ta. Ôi tiếc rằng, y phúc mỏng, 5 năm rồi chưa biết sống chết thế nào. Chỉ e giữ nhiều lành ít. Mùi bảo có phải là sư phụ yêu quý nhất Ngũ Đệ hay không? Ân Tố Tố cười tươi như hoa, lòng vui sướng khôn cùng. Trương Thúy Sơn thì hết sức cảm kích, nước mắt rưng rưng. Du Liên Châu nói, nay Ngũ Đệ bình yên trở về, chính là món lễ vật chúc thọ quý giá nhất đối với ân sư đó. Vừa nói tới đây, bỗng nhiên trên bờ vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập từ đông sang tây. Trong đêm vắng nghe rõ ràng có 4 con ngựa. 3 người nhìn nhau, nghĩ thầm, mấy con người kia đang đêm phi vội như thế hẳn có liên quan tới mình. Ba người tuy không muốn chuyện rắc rối, nhưng họ đâu phải kẻ nhát gan. Cả ba coi như không có gì đáng chú ý. Du Liên Châu nói, lần này khi ta xuống núi, sư phụ chính đang bế quan tĩnh tu, mong rằng lúc chúng ta về đến nơi thì lão nhân gia đã khai quan. Ân Tố Tố nói, phụ thân muội ngày trước nói với muội rằng cả đời chỉ khâm phục có hai người, một là Dương giáo chủ của Minh giáo, vị này đã tạ thế, người thứ hai là Tôn sư Trương Chân Nhân. Ngay cả bốn đại cao tăng kiến văn trí tính của phái Thiếu Lâm, phụ thân muội cũng không phục lắm. Trương Chân Nhân năm nay tròn 100 tuổi, tu trì cao siêu, đời nay không ai sánh kịp, bây giờ lại còn bế quan, chắc là để tu luyện trường sinh bất lão chăng? Du Liên Châu nói, không phải đâu, là ân sư muốn suy tư về võ công ấy mà. Ân Tố Tố hơi ngạc nhiên, võ công của lão nhân gia đã cao siêu khôn lường, còn nghiên cứu thêm gì nữa? Chẳng lẽ thế gian này còn có người địch nổi lão nhân gia ư? Du Liên Châu nói, từ năm 95 tuổi trở đi, mỗi năm ân sư bế quan 9 tháng. Lão nhân gia nói rằng võ công của phái Võ Đan ta chủ yếu bắt nguồn từ bộ Cửu Dương Chân Kinh. Thế nhưng năm xưa khi ân sư được dắt viễn tổ sư truyền thụ thì tuổi còn quá trẻ, lại chưa biết chút võ công nào. Dắt viễn tổ sư cũng không có ý truyền thụ, chỉ niệm ý đọc cho ân sư nghe, thành thử võ công bản môn vẫn còn nhiều thiếu sót. Bộ Cửu Dương Chân Kinh ấy theo lời dắt viễn tổ sư là do Đạt Ma tổ sư truyền lại, nhưng ân sư bảo rằng người càng nghĩ càng thấy không phải như vậy. Một là những điều bí ẩn nói trong bộ Cửu Dương Chân Kinh khác hẳn với võ công phái Thiếu Lâm, ngược lại gần với võ học của đạo gia chúng ta ở Trung Nguyên. Hai là bộ Cửu Dương Chân Kinh không phải bằng tiếng Phạn mà là bằng văn tự Trung Quốc, viết xen kẽ giữa những hàng chữ Phạn trong bộ Kinh Lăng Già. Thiết nghĩ Đạt Ma tổ sư tuy diệu ngộ thiền lý, võ học uyên thâm, song người từ Thiên Trúc sang chưa hẳn đã tinh thông văn tự Trung Quốc. Một bộ võ kinh quan trọng như thế nào, sao không viết riêng một quyển mà lại đi viết xen kẽ giữa hai hàng chữ của bộ kinh khác? Trương Thúy Sơn gật đầu hỏi, vậy ân sư đã đoán ra đạo lý trong đó chưa? Du Liên Châu nói, ân sư cũng chưa nghĩ ra. Người cho rằng có lẽ Cửu Dương Chân Kinh do một vị cao tăng Thiếu Lâm tự đời sau sáng tác, mượn tên Đạt Ma tổ sư. Ân sư nghĩ rằng một khi bộ Cửu Dương Chân Kinh kia không đầy đủ thì tại sao mình không tự sáng chế thêm? Mỗi năm sư phụ bế quan suy tư là để mở ra một phái võ học hoàn toàn mới, khác hẳn võ công của các môn phái hiện truyền. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nghe xong cũng tấm tắc tán thưởng. Du Liên Châu nói, năm xưa khi nghe giác viễn tổ sư truyền thụ Cửu Dương Chân Kinh, có 3 người cùng nghe. Một là ân sư, 2 là Vô Sắc đại sư của phái Thiếu Lâm, người thứ 3 là một thiếu nữ, sau chính là tổ sư sáng lập phái Nga Mi, Quách Tương Quách Nữ Hiệp. Ân Tố Tố nói,